寂寞来往追，爱咋地忙跳暗慰，该了没多光空战，送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，热难美những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời biển thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mưa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà anh ra đi chưa quên vòng trời anh ra đi mang theo tình người vút đường mới ôi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đầu Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại website www.saigondallasradio.com hoặc nghe bằng app trên phone Sài Gòn Dallas Radio có cái logo của đài là mặt trăng và cây trúc. Vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 15 tháng 2 của năm 2025, từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống bao thoát. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đầu Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe mà tôi đang nghĩ đến làm sao mua được cái chuồng gà như cô nói để có trứng, thưa cô. Nhưng mà thôi, bây giờ chúng ta cứ lo chương trình Từ Cánh Đầu Mây đi đã, rồi chúng ta sẽ lo chuyện trứng gà sau. Chương trình này đang được phát thanh vào tuần cuối tuần thứ hai của tháng 2 năm 2025 dương lịch. Và cô cũng biết chúng ta đã mừng xuân Ất Tỵ được 18 ngày. Mùa xuân đã được xem là luôn luôn được xem là mùa đẹp nhất trong năm, bởi vì khi mỗi bộ độ xuân về, ai ai chúng ta già trẻ đến bé đều sửa soạn cho mình đẹp hơn và yêu đời hơn. Gần 50 năm trước, không khí mùa xuân hai miền Nam và Bắc khác nhau. Miền Bắc cảnh sắc xuân khiến lòng người an nhiên ấm áp để đón được những điều mới mẻ. Có quà xuân từ miền Nam mang và có quà xuân từ miền Nam mang về. Đạp, xe đạp, đồng hồ, đài radio. Mọi thứ từ miền Nam cả. Còn miền Nam thì người ta cố tìm năng lượng để sống mãi vì đã mất hết đi những điều cần có. Nhưng có một điều đặc biệt là họ vẫn dễ dàng bày tỏ với nhau những lời yêu thương từ tận đáy lòng. Đó là tâm tình của người miền Nam. Hôm nay mùa xuân vẫn còn đang là mùa yêu thương. Tại Việt Nam có mùa yêu thương không? Không biết. Nhưng người khách mời của tâm chương trình Từ Cánh Đầu Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Xin gửi lời chào đến người bạn rất là thân quý của tôi, một lần đã chê đất Hoa Kỳ không ở lại. Mục sư Nguyễn Hồng Quang. Thưa, nếu mục sư Quang nghe được tôi ạ.
Cảm ơn anh Bình Minh, cũng như cô Đăng Phương. Tôi nghe rõ.
Mục sư đang ở Sài Gòn, đẹp lắm Sài Gòn ơi của tôi. Thời tiết Sài Gòn thế nào thưa mục sư Quang?
Dạ, cái hình như là biển nhạc. Cho nên chưa từng thấy là tháng giêng tháng hai rồi là trời mưa ngập nước rồi cũng không khí mát.
Tôi không biết mục sư có chọn cái khó khăn cuộc đời của mục sư hay không. Nhưng thường thì những người làm việc cho con cái Đức Chúa Trời đều khốn nạn cả, đều khổ cả. Chân có cứng không, nhưng mà đã không mềm. Nơi ông ở bây giờ, tôi không biết ông ở đâu, ở Sài Gòn ở đâu tôi không biết. Nhưng nếu ông ở bây giờ có gần cái trung tâm ngày xưa mà Thích Thiện Minh, Trương Văn Sương, Tiên Tử Tù Thành Quảng Nam, Trần Nam Phương, có gần cái bờ sông đó không? Có gần không, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Dạ, tôi vẫn đang ngồi bên cái rìa cách mấy chục mét trong cái nhà mà không có quy hoạch, mà bây giờ họ muốn quy hoạch nữa. Đây có mấy chục mét vuông của con trai tôi.
Ông nói con trai. ông đừng nói mấy người con, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang.
Dạ, tôi có ba đứa để tốt nghiệp đại học, để đi làm lương thua một công nhân. Nhà tôi thì có 5 người tốt nghiệp đại học mà đi làm lương không đủ. Một người sau một tháng rồi chưa dư được 1 triệu 2 triệu bạc.
Tôi với ông đã gặp nhau lâu lắm rồi. Tôi vẫn hỏi lại những câu này. Người bạn rất là thân mến của ông với của tôi, chúng tôi đã đứng làm giấy tờ cho ông ở lại, nhất định ông không ở lại, nhất định ông về. Ông về Việt Nam, chứ không về đâu cả. cho đến ngày hôm nay, luật sư Nguyễn Xuân Phước không còn, còn tôi còn ông. Có bao giờ nghĩ lại những mùa xuân cũ ở Việt Nam, kể từ ngày ông về cho đến ngày hôm nay? Mùa xuân nào tôi nghĩ cũng đau khổ với ông cả, nhưng mà có mùa xuân nào vui không? Ông vui không? Có mùa xuân nào ông vui không? Khi ông về Việt Nam lại, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang.
Và từ ngày tôi từ Mỹ về Việt Nam năm 2002 thì đến nay máu, nước mắt, tủi hờn, oan khiên, khổ nhọc, có đúng như con đường thập tự, con đường hẹp mà Chúa chỉ định người của Chúa làm theo nguyên tắc của Chúa và vác thập tự giá, từ bỏ mà theo Ngài. Vì Chúa chỉ định ra rồi, cho nên tôi nhiều lúc tôi bất mãn lắm, nhiều lúc tôi muốn bỏ cuộc, thôi rồi. Nhiều lúc tôi cũng nản lòng, nhưng mà rồi lời Chúa cũng phán phải trỗi dậy. Giờ con đầu rớt khỏi cổ cũng không thể thối lui được, cũng không thể ngưng rao giảng công lý và phúc âm cứu rỗi cho đồng bào nghèo, bị lao động ở Việt Nam được.
Cuộc đời của mục sư sau năm 1975 cho đến thời gian ông đi học về tôn giáo, về Đức Chúa Trời nhiều hơn, để ông đi về ông dẫn đường cho con người Việt Nam thương mến của ông. Cuộc đời của ông, của tôi trải qua những thăng trầm buồn vui, được mất lẫn lộn, thưa ông. Cuộc sống khắc nghiệt của ông đã tôi luyện ông thành một con người có bản lãnh. Cuộc sống được mà mất đi của ông đã giúp cho ông được nhiều điều của hiện tại. Cuộc sống khó khăn của tôi những năm tháng đầu tiên tại nước Hoa Kỳ này, cuộc sống khó khăn của ông khi ông trở lại Việt Nam năm 2002 đã giúp chúng ta không ngừng để sẽ có phải cố gắng từng ngày. Hiện bây giờ chúng ta vẫn đang cố gắng vậy, ở cái tuổi đời đã không không còn nhiều sức để cố gắng. Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng hay không, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Dạ, vì giống như là Chúa đánh định đó, là tiền định đó, là cái thuyết tiền định của người trưởng lão Hoa Kỳ thường hay giảng đó. Chúa đánh định con người phải chịu khổ, vì tôi còn cấm xuất cảnh vĩnh viễn, cho đến giờ là vĩnh viễn 20 năm cấm xuất cảnh rồi đó. Đi làm bắt bao là họ đuổi ra khỏi cái văn phòng để cho họ làm việc. Ngay cả vợ con tôi cũng vậy, tối hụt cũng đuổi ra thẳng thần. Vợ con, gái Úc tôi là cái mạng. Thế mà có chưa vài xã làm bị đuổi ra bắt mạng. Thì không được làm giấy tờ nhà đất. Cái chuyện gì đến với thủ tục đến với hình chấm. Nhà nước về đăng ký biến động đất đai thôi mà họ cũng không làm. làm chúng tôi thiệt hại khổ sở. Nhưng mà những cái chuyện đó còn nhiều cái vu oan giá họa nữa, cái bôi nhọ nữa, cho nên là mình vẫn chỉ vẫn bình thường, bây giờ nó trở thành bình thường nặng hơn nữa cũng bình thường nữa. Anh Trương nói đi xa anh đi đất, anh nói là không ai mà người tự do mà chọn ngồi tù, mà trong một số trường hợp thì để bảo vệ quyền tự do thì không thể không bị tù, mà ai mà cũng nói người tù ấy, nói ngồi tù ấy thì không bao giờ có tự do. Ai cũng khao khát hạnh phúc mà không chỉ là không nếm đau khổ, cứ khổ thần thanh, không nên nó đau khổ thì làm sao mà không chịu đau thương trả giá. Thì ngay cái Giê-xu mà để một cứu rỗi vui mừng cho muôn dân thì ngài cũng bị vả vào mặt, lỗ nước miếng vào mặt, cầm dây đi trói, giống như đi trói chó vậy. Thì ngay phúc âm tăng ước đi nữa, thì tất cả môn đệ thì Chúa đều là người bán Chúa, người chối Chúa, là tất cả đều bỏ Chúa mà cậu nhục vô cùng. À, thì mình có gì đâu, mình nặng có bao năm bao chút cũng đánh mình gì rồi, thần linh Chúa gánh mình gì đó, thì không đến nỗi chết. Mình còn sống đây là mình cũng thỏa lòng thôi, cũng chấp nhận mọi thứ thôi.
Thưa mục sư, điều ông vừa mới nói tôi chợt nghĩ là đời dài vì tình, cuộc đời được ấm lòng cũng vì tình. Ông có nhiều tình thương của ông sinh hoạt với dẫn đường cho những người theo con cái Đức Chúa Trời, những người theo Đức Chúa Trời lắm. Đối với ông, với tôi, dầu rằng hai phương trời cách biệt một nửa vòng trái đất, nhưng bằng hữu với nhau, chúng ta vẫn đi với nhau suốt cả mấy chục năm mà. Cái điều suy nghĩ như vậy của con người với con người, đời của con người với con người, đều suy nghĩ như vậy có đúng không? Đi với nhau suốt cả cuộc đời mà. Chúa đi với ông suốt cả cuộc đời mà. Chúa đi với tôi suốt cả cuộc đời mà. Đúng không?
Dạ.
Mục sư còn nghe được tôi không?
Dạ nghe.
Tôi đang đặt vấn đề với ông. Tôi nói cuộc đời dài vì chữ tình, cuộc đời ấm với nhau vì chữ tình, có nghĩa là tình bạn, tình yêu, tình người, tình cha mẹ. Và ông có Chúa đi với ông, tôi có Chúa đi với tôi. Cái chữ tình nó còn ở trong ông hay không? Nó còn ở xã hội Việt Nam hay không? Thưa mục sư Nguyễn Đăng Quang.
Dạ, dân tộc Việt Nam có, tiếng Việt có, nền âm nhạc truyền thống nhân bản, chuyện tình quê hương cò là còn cái tình cái nghĩa. 1000 năm nô lệ giặc Tàu, dân tộc này vẫn nhắn cao ngầu đáp cái quyền lực của Tàu vì 1000 năm. Trăm năm nô lệ thực dân Pháp, nhưng mà văn minh Pháp mình giữ, nhưng mà cái thực dân Pháp thì mình không cho cai trị. Tiếng của nền kinh tế, cái chính phủ phong kiến Việt Nam mình phải đóng. Nhưng người dân tộc Việt Nam mình á, đó là một ẩn số. Nhiều người họ chửi quá nhiều, họ coi thường dân tộc quá nhiều, hoặc là họ đứng ở một góc độ văn hóa này, nó hình như về một cái góc độ nào đó của người Việt Nam, rồi họ tổng hợp những cái góc nhìn đó là họ kết luận dân tộc Việt Nam một cách oan khiên, oan liệt. Cho nên cũng không được. Tôi tin trời còn sáng, hết đêm rồi tới nhật, hết đông rồi tới xuân, bây giờ vẫn còn mùa xuân.
Mùa xuân Ất Tỵ năm nay với ông thế nào thưa ông? Cách đây 18 ngày. Ông có được đón mùa xuân đúng nghĩa với mùa xuân không?
Dạ, tôi thì mùa xuân thì tôi không có may quần áo mới, cũng không giặt đồ, lấy bộ đồ là sạch, treo ấm ủi. Tôi bao nhiêu năm không ủi đồ, nhưng mà đồ thì giặt sạch, tôi nằm từ 28 Tết cho đến mùng 6 Tết tôi mới đi dạo. Vì tôi Tết năm ngoái tôi bị bả mong mạch phổi xuất huyết rất nặng, phải đi cấp cứu từ Giao Thừa cho đến mùng 10 mới về. Năm nay tôi sợ rồi trong giữa năm có một xuất huyết màu phổi nữa, nhưng mà tự điều trị nó cũng là bớt cách 3-4 tháng. Cho nên năm nay tôi ở nhà tôi xem thử, nhưng mà tôi ở nhà thì mình cầu nguyện gần gũi Chúa hơn, và cũng được qua cái Facebook mình cũng đọc được nhiều tin tức mới, cũng vui xuân với bà con.
Trong phần nhập đề luân khởi của tôi ngày hôm nay, tôi có đưa ra một sự so sánh đơn giản thôi. Tôi không biết đâu, ông biết, ông ở lại, ông biết năm mùa xuân năm 1976. Hai miền Nam Bắc hoa hoàn toàn khác nhau, miền miền Bắc. Họ chắc là họ cảm thấy vui đấy, vì họ họ giải phóng miền Nam mà. Chắc là họ cảm thấy vui đấy là vì họ có nhiều quà ăn cướp từ miền Nam đưa về. Năm 1976, cái đầu xuân đầu tiên không còn tự do nữa, nhưng người người miền Nam trong đó có ông ở lại tìm thêm năng lượng để sống, nhưng vẫn có những lời yêu thương tình đồng bào ruột thịt với nhau ở miền Nam. So sánh như vậy có đúng không? Có đúng không?
Dạ, về mặt lý thuyết, quân đội Bắc Việt theo Cộng sản Nga tạo, theo các học thuyết Mác Lênin, Tù Mao, Stalin, cho nên xem miền Nam không theo cái chủ nghĩa Mác Lênin như họ là quỷ, là ma, là giặc thù, cái ăn thịt người, là gian ác, đáng bị tiêu diệt. Miền Nam thất thủ chứ không trụ được như Nam Hàn hay là Đông Đức. Và cuối cùng miền Nam là mọi mặt của miền Nam là chiến lợi phẩm của người thắng trận bên thắng cuộc ở phía Bắc. Người miền Nam là một tù bên trong tay họ. Ngay cả chúng tôi 50 năm ở trong cái miền Nam cũng nằm trong cái con cá bờ ở trong cái hũ nhỏ xíu, và chấp nhận họ lấy nhà cửa 0.55, thủ thiên là họ cũng cưỡng chế nhà cửa đất đai mình về pháp lý không rõ ràng, không có quyết định thu hồi mà họ vẫn làm. Khi này kiếm này kiếm tiền chưa được, cho nên nhà cũng tài sản mình họ lấy mà mình đòi một phần mười thì họ chưa đưa. Cho nên là vẫn bị tiếp tục, ngay cả cái giáo hội của tôi cũng không làm được sau lưng của những người mà đã tránh trong giáo hội, là một cái mình biết ai lập mình thua, cho nên mình bị mất tất cả, mất cho đến giờ mà vẫn còn bị cấm xuất cảnh, đi xuất cảnh chữa bệnh với thăm gia đình mà không được. Cho nên mình chấp nhận là người bên thắng cuộc, có lực từ bên hàng bên anh thắng cuộc trong chiến tranh, tù bên hàng bên vì ba chú tôi là tù bên gọi là hàng bên tôn trọng mạng sắc đi cải tạo 50 năm chưa có tin tức chính thức của chính quyền, chưa ra khỏi trại giam dù bộ xương. Đấy, cho nên tôi nghĩ là mình thua cuộc thì mình chấp nhận. Và nhà văn nhà báo Trương Như Sang bên thắng cuộc họ thắng hết, thắng cả tài sản mình luôn, thắng cả cái quyền của mình. Mình là người bại trận, là thất trận. Tôi sống ở Việt Nam cũng chẳng khác gì tù binh của họ.
Ông có nhắc đến một cuốn sách, một người ông vừa mới nhắc đến, Trương Huy Sang, có tên viết văn là nhà văn Huy Đức. Tôi chưa đề cập đến, nhưng mà ông rước gọi cho tôi câu chuyện bên thắng cuộc. Anh ta đã đi lính cho Cộng sản 3 năm ở bên Campuchia mà. anh ta phản biện, đều phản biện, nhưng đều đều tốt cả.
Để đổi chính quyền ta đi qua Campuchia chiến đấu, anh là dân thanh nghệ tĩnh, dân cũng là khôn ngoan lắm, mạnh mẽ lắm, cái nôi của các bạn. Rồi anh cũng là người tham gia, rồi về rồi hoạt động, ra quân rồi là hoạt động báo chí, viết báo rất là mạnh. Tôi có dịp đó là nhà báo Võ Đắc Danh có mời tôi và anh Tâm Chánh, và anh Tâm Chánh là tổng biên tập báo Tiếp Thị, Đoàn Tiếp Thị, mà nơi mà anh Trương Duy Sang đó là ôi xin đã viết 100 bài của tờ báo Tiếp Thị bị phạt, thì trong đó có 5-55 bài của anh Trương Duy Sang vi phạm. Và đi nổi là Sài Gòn Tiếp Thị, anh Tâm Chánh anh nói là giải tán luôn, sáp nhập tờ báo Kinh Tế Sài Gòn á. Rồi cho nên tôi hiểu anh Tâm Chánh một người cũng là văn, cũng đấu cũng binh vật sự thật, binh vật luật pháp, quyền lợi của người dân, dân tiếng nói của người dân. Nguyên Võ Đắc Danh cũng vậy, anh cũng gia đình liệt sĩ, ba liệt sĩ mẹ Việt Nam anh hùng, anh cũng đứng đồ dân nghèo, đứng đồ luật pháp, đứng đồ quyền lợi đất nước, nhưng mà anh không có đụng chạm quá nhiều như anh Kim Vi Sa.
Tất cả những điều ông ta viết phản biện đều nó như đều nó như đều đều đúng cả mà.
Dạ thì anh Trương Lê Sơn đó, anh tổng hợp cái thông tin, rồi anh biên tập lại, rồi anh đưa ra, mà thông tin của anh là anh phỏng vấn rất nhiều cá nhân, rất nhiều nhân vật. Và phải nói là tôi mối quan hệ của anh Trương Lê Sơn là dữ lắm. Anh biết về những cái cán bộ, người ta phiền hà ảnh, người ta nói xong rồi nói mang những ông mà nhân vật quan trọng hết mà họ đã chết, làm sao họ phản biện lại với anh. Những người cố hữu hữu bại, cố lối sĩ độc tài này kia không thể nghe ai, cho mình là số một. Thì những cái điều gọi là nhà nước rất là dị ứng với anh Trương Duy Sơn, rất dị ứng. Nó thật mà nhà nước chưa kiểm duyệt, chưa biên tập thì mình cũng không nên nói thật. Nên cho sao Việt Nam phải như vậy như sao? Chứ còn không thì giống như tiến thôi, giống như Trương Duy Sơn mà giống như 70 người bị bắt khởi tố rồi đi 331 ở Việt Nam trong cái 5-7 năm qua, còn là 60-70 người bị bắt khởi tố về tội 331.
Kể ra một vài người đi, tôi kể cho ông nghe đấy. Tôi sẽ kể bây giờ đây này: Trương Văn Sương, Nguyễn Hữu Cầu, đó là những người ở miền Nam. Trần Nam Phương, tên tử tù thành Quảng Nam, đó là những người miền Nam. Không nói vì nói những người miền Bắc đi, chúng ta Trần Anh Kim đánh nhau học máu ra ở miền Bắc. Trương Huy Sang đi làm cán bộ, chúng ta 3-4-5 năm về viết những người bài phản biện rất là đặc biệt, rất là đúng với tình trạng người bên thắng cuộc. Nguyễn Tường Thụy, người đổ máu ở miền Nam, đi đốt cháy miền Nam, nhà báo. Trần Đức Thạch, hô chôn người tập thể, không có Trần Đức Thạch, đã có hàng trăm, hơn 100 người chết tại ở Long Khánh. Nó cứ bắn chết tôi, mà đâu người dân. Bùi Minh Quốc, vợ chết ở Quảng Trị, vợ chết ở Quảng Trị, tất cả những người tôi vừa mới kể đó, đều là những người đi vào đốt miền Nam cho Đảng Cộng sản cả. Tôi không biết năm 1976 ông có đi bộ đội hay không? Ông có đi bộ đội hay không thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Tôi không có đi bộ đội, nhưng mà tôi đi khám thì đi nghĩa vụ quân sự rồi chuyển qua thanh niên sung phong.
Cũng là may cho ông không đi bộ đội đấy, ông đi bộ đội ông sẽ bị đi tù những người như những người tôi vừa mới kể vậy. Họ đều là những người Việt Nam tốt vậy.
Không thì tôi đi tù, không đi cải tạo, nhưng mà tôi được đi tù ở với những người cải tạo, ở với 11 cải giam khắc tiết. những thời gian mình cổ đi vệ sinh trong cái chỗ ngủ bằng phân xanh luôn. Còn tàu đi vệ sinh trong cái hầm đất phân xanh ngay trong cái chỗ để nước uống, ngay cho cái dịch thoát chỗ ngủ chừng 2-3 mét. Cho nên tôi đã trải qua cái trại cải tạo này. Những người đi trại cải tạo như trại tu lập Z 30A đó là cũng là trại cải tạo, trại Nê Văn Nê Thủ, trại Chí Hoàng, trại Bô La. Mà nói chung lại trong cái chế độ chính trị nào cũng vậy, ít hơn nhiều. Khi nắm quá nhiều tiền, ngân sách quốc gia 1.000 tỷ đô, nắm cái nhân lực xinh đẹp, dồi dào, con người có vốn quý nhất của một dân tộc, nắm cái tài nguyên biển cả và cái quan hệ ngoại thương, xuất nhập khẩu, nguyên liệu về sản xuất và xuất bán đi, thì họ luôn luôn bảo vệ lợi ích của chính quyền, giết chết để bảo vệ cái chính quyền, tù đài để bảo vệ cái sự tư chính trị, hay là tuyên truyền xuyên tạc bôi nhọ như này, góp ý ngay thẳng, họ khó chịu. Cũng như ông Kiển đó, ông nói anh Nguyễn Hòa Bình, anh viết mấy bài báo về tòa án, cái gánh nặng của anh. Đấy. Tại là ông Trương, anh Trương Duy Sang cũng nói về cái chuyện mà không thể quản lý con người với sợ hãi. Hay là anh viết cái biên giới 579, biên giới Thanh Mai, hay là Bức Tường Mai Lâm, những cái điều viết đó, anh nói sự thật, nhưng mà sự thật nó không phổ biến. Chưa được phổ biến, chưa được cho phép anh phổ biến, anh vẫn khổ. Anh chưa nghĩ xa là cũng là một bản chứng, anh vẫn khổ. Ngay cái bản thân tôi cũng vậy. Nói là mà vừa cần dân đó, phạm lý, đồng minh quan chức cấp cao, là mình lên mờ xuống ruộng gì. Điều 117, điều 331, giống như điều 258 chưa bảy liền. Cho nên là trong cái thể chế chính trị Việt Nam, họ sử dụng cái điều an ninh đó để mà bảo vệ cái thể chế chính trị họ, điều 331 xem đó như cái tội an ninh. Nhưng mà cái quan ngại là nếu anh bảo vệ an ninh quốc gia, dùng cái điều luật gì thì anh, nhưng mà phải cái yếu tố cấu thành cái tội danh đó, tội danh xâm phạm an ninh quốc gia thật, cái người tự do tư tưởng, tự do lập hội, tự do ngôn luận, tự do biểu đạt, tự do tôn giáo, mà không có phải là bị nhập nước kiểm soát mà xâm phạm họ thì họ nói, mà họ nói thì mà thương thì họ để đó chưa bắt, mà họ ghét là họ bắt. Phải ảnh hưởng, dù anh Kim Nguyên Sang anh nói đến 300-400 ngàn người theo dõi anh, thế nhưng một người ảnh hưởng như vậy là không được. Ngay cái suy minh tệ cũng vậy, ông ta đâu có mục tiêu chống chính quyền đó, mà một người ảnh hưởng rồi không, những người ảnh hưởng nó làm ảnh hưởng nữa, rồi cái sự ảnh hưởng này nó bắt lại không kiểm soát được, cho nên là cũng khó. Là nhất thiết những người mà có cái tư tưởng là trọng lắm. Nhiều người anh Trương Duy Sang anh cũng nói là Duy Đức, nhà văn Duy Đức cũng nói họ đâu có mục tiêu trọng lắm, họ yêu nước, họ muốn kiến tạo đất nước, muốn góp ý làm cho đất nước tốt hơn, cái nào cũng trọng lắm, nhưng mà nhà nước chưa thích là vẫn chết, trọng là vẫn bỏ đau khổ lắm.
Thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang, ông biết tôi biết, dùng vũ lực, tự do trên đầu súng, dùng vũ lực để ép buộc ai đó theo mình sẽ bị người ta phản cảm, sẽ bị người ta gây bất mãn với người ta. Nhưng nếu dùng lý trí như phần nào như ông nói về nhà văn Huy Đức bên Thắng Cuộc, nếu dùng lý trí, dùng tình cảm để thuyết phục ấy, thì sẽ có nhiều người phục mình trong trong tâm nhiều lắm đấy. Có nhiều người phục mình trong tâm nhiều lắm. Có ông nói, có cả tôi cũng đọc vậy, có cả 400,000-500,000 người theo theo vết chân của đọc của Huy San, người bên Thắng Cuộc. Nhưng mà ông biết là nếu một người nào có đủ trí khôn, đủ trình độ để nghĩ rằng mình có thể thay đổi cả thế giới này, người đó sẽ làm cái điều đó đấy. Tôi muốn đi ngược lại với ông. Cách đây một đôi ba phút tôi nói về người mà ông tin vào, người mà tôi tin vào. 33 tuổi đời thôi, 33 tuổi. Không làm một điều gì ác cả, không làm một điều gì ác cả. Nó đẻ ra, nó đông đành, Và cho đến ngày hôm nay chỉ có một người trên thế giới này, trên hành tinh trái đất này, từ đó cho đến bây giờ, một người sống lại. Nếu ông nói, tôi nói về những người mà ép buộc người ta để làm thế này sẽ không tốt đâu, thì cách đây một tháng, hai tháng ấy thôi, ngày mùng 5 tháng 11, dân Hoa Kỳ này đã bầu cho họ một ông tổng thống mới, một người dám nói là Đức Chúa Trời đã cứu tôi, Đức Chúa Trời đã cứu mạng tôi. Nó chống không được, nó không dám đẻ ông ta ra đông đanh như Đức Đấng mà ông mà tôi tin vào. Nó đưa súng, nó bắn hai lần nhưng không chết. Cái điều đặc biệt tôi muốn nói đến là dân Hoa Kỳ này vui, có một chính quyền mới, một chính phủ mới, một người tổng thống mới. It's ok với người Hoa Kỳ. Nhưng tôi đọc được, tôi biết được, và ông cũng biết được là người Việt Nam rất là vui mừng khi ông tổng thống Donald Trump lên làm tổng thống Hoa Kỳ. Tôi không đổi đề tài đâu. Ông nhận thức thế nào về cuộc bầu cử của Hoa Kỳ cách đây một tháng, chưa đến một tháng, ông đã làm tổng thống mà ông đã lật ngược hết tất cả những cái điều những người khác, những tổng khác, tổng thống trước, những người có tiền trước ở nước Mỹ này đã làm sai. Ông nghĩ thế nào về ông tổng thống mới của Hoa Kỳ, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Dạ, thứ nhất tổng thống Donald Trump được hiến pháp công nhận, đại diện tòa án hướng dẫn ông tuyên thệ nhậm chức, có sự chứng kiến của tòa án, của tất cả các cựu tổng thống, kể cả ứng cử viên đối thủ là Kamala Harris, và người dân Hoa Kỳ đã bỏ phiếu cho ông đắc cử tổng thống. Mặc dù 4 năm qua ông lên bờ xuống ruộng, bị kết án, bị tố khổ, bị hạ nhục, bị giết chết mà giết chết khục. Đạn viên vô mang tay ông, sợ qua tay ông, gây chảy máu. Nghĩa là vị tổng thống này tôi nghĩ là không có vị thứ hai. Bị bôi nhọ, ngày nay đó, những người mà ở Mỹ đó, ở trong Thượng Hạ Viện mà đối lập của ông đó, vẫn chống đối ông chỉ rồi. Rồi những nhà dân chủ ở Việt Nam á, ở quốc nội hải ngoại đó, cũng quên cái nhiệm vụ dân chủ của mình mà đi chửi trong rửa chân, kết án chân là hàng đầu, là nhiệm vụ chính của họ, của những nhà dân chủ. Mà tôi lấy làm lạ, tôi thì không phải là cái phân của Trump, không phải là quyền Trump, mà tôi cũng không chẳng có tin một vị tổng thống nào có hơi thở bằng lỗ mũi làm được cái gì nếu thượng đế Thiên Chúa của người Mỹ không có phép. Thì tân tổng thống đã thắng cử, là nó cũng nhiều cái yếu tố để thắng cử, nhưng mà yếu tố chung á là cái ngổn ngang của nước Mỹ mà chúng ta thấy đó. Chưa nói đến cái mình mắt thấy, chưa nói cái chuyện của Elon Musk khi ra như giáo dục, như quốc phòng, như tiền viện trợ cho Ukraine cũng thanh nhóm, tiền viện trợ cho như tiền mồ hôi nước mắt của dân Mỹ đóng thế để mua hàng triệu đô la, mua cư sâu cho bao cư sâu cho đàn ông Palestine đi chơi, rồi tiền cho những cái tổ chức khủng bố hay là kia, cái chuyện đó mình không nói. Nhưng mà đã thay nước Mỹ nó bệ đạ và cái chiến tranh của nhân loại, phá đi cái tự do phát triển kinh tế, sự ổn định để phát triển kinh tế, nền hòa bình để thịnh vượng, thì không có một người nữ, người dân Mỹ không có chuẩn bị cái tâm lý cho một người Mỹ làm tổng thống giải quyết những cái ngổn ngang của nước Mỹ. rồi những cái phức tạp cái nước Mỹ, cho nên họ chọn lựa, chứ chưa chắc họ đã yên tâm, chưa chắc họ đã thất nhiều người vẫn dân tự, vẫn chuyển qua bỏ phiếu cho bên Cộng Hòa. Chẳng hạn như Bộ trưởng Y tế ông Kennedy, ông chú, ông cháu gì đó, cũng là người đảng dân chủ, rất nhiều người trong cái đảng dân chủ thấy được ông Trump, chính phủ Trump giải quyết một số vấn đề cái ngỗng ngang của nước Mỹ mà bên đảng dân chủ của họ không giải quyết được. Và hơn 3 tuần nhậm chức thì chúng ta thấy một mình phải có tích cực như nỗ lực chấm dứt chiến tranh. Anh Phu Chi là anh bắn phá ở Biển Đỏ mà tự nhiên cũng im, không cần bắn anh đã im, anh tuyên bố im, anh tuyên bố im trên đầu có dám làm gì đó, đó là một cái điều mà phải thấy là anh Phu Chi mà lập phá ở Biển Đỏ hay là bên nhà Trung Đông tương đối có những cái dấu hiệu tốt chưa từng có, mà không tổng thống nào kể cả tổng thống Cộng Hòa trước ông Trump giải quyết nổi. Đó là mình thấy cái tích cực của ông Trump. Cái ông phải là, còn cái thứ hai nữa là hòa bình ở Israel, rồi Nga và Ukraine, thì ông cũng nỗ lực, mà cái nỗ lực chưa có một cái dự thảo nào bị công bố, hòa đàm cũng chưa xong, hòa ước cũng chưa ký, mà nội chống vũ xã, những người Việt Nam cũng vũ xã, ông là bắt trợn biết bợm là tội phạm là lường gạt. Thì mình thấy đó, ngay cả cái ông Châu nó nước ăn nó cũng bại rồi, cái vi phạm quyền tự do tôn giáo, những cái quy định trời ơi để siết chặt cái quyền tự do tôn giáo, nước ăn là cái nôi của bàn mình của anh sáng, mà ông phó tổng thống ông Văn, ông cũng vạch trần với không ai vạch. Rồi những cái anh cánh tả ở Âu Châu, cả khối NATO đó, ông cũng thẳng thắn ông chỉ trích. Nhưng mà cái sự chỉ trích đó, nó đem lại cho Âu Châu mạnh mẽ, thay đổi cải cách. Cả nước Mỹ cũng vậy. Cái việc phục hồi kinh tế, chống nhập cư bất hợp pháp, chứ đâu có phải chống nhập cư đó. Nhập cư hợp pháp vẫn được tôn trọng. Thì ở Việt Nam á, người vượt biên của mình á, người vượt biên của mình á, đi qua lại biên giới đó tội nặng lắm. Tôi ở với hàng ngàn người vượt biên trong thập niên 80, là án 5, 7 năm, 10 năm hết. Thì ông Trâm ông xử với ông phạt cái người vượt biên cho cơm ăn, đưa máy bay về là ngon quá rồi. Còn anh là tội phạm phạm pháp thì không vượt biên, không vượt biên thì phải giấu thôi. Cho nên những cái thành tựu của ông, cái tích cực của ông, còn cái tiêu cực, cái xấu của ông thì nhân vô thập tòa. Ông cũng là con người bằng xương bằng thịt. Chúa cho phép ông xuất hiện để giải quyết một số cái nỗi nan của nhân loại, để hòa bình, không có lén lén chiến tranh và phát triển kinh tế. Còn cái lỗi thì ai không có lỗi, ông cũng có lỗi. Chứ sao không có, ông có cái lỗi, nhưng cái lỗi đó nó không quan trọng. Cái nhiệm vụ chính ông trả cái trách nhiệm, trả cái lời hứa với cái vai trò chủ tịch Ủy ban Hành pháp, tức là tổng thống đứng đầu cơ quan hành pháp, thì ông vẫn có trách nhiệm như vậy đấy. Cho nên người ta chống ông cũng không nên, và chống thì cũng được, ông sai cái gì cứ khởi tố ra tòa, khởi kiện ra tòa, rồi khiếu nại khiếu kiện tố cáo trưng chứng cứ lên. Chứ còn chập bổ sư đó thì có hàng trăm bài chữ ông Trâm, thì những bài chữ này là cảm lấy một cái hiện tượng, lấy một cái thông tin chưa kiểm chứng, chưa có kết quả. Ví dụ cái bắn đứng người này nè, hay là bắn đứng ông Trâm, hay là bỏ ông Trâm, hay là chiếm đất bà nằm nè, thì đâu có chứng cứ đâu, kinh chứng cứ đâu. Những câu nói của họ thế giới này có chiến tranh chính trị hay là tâm lý chiến, là không có dùng vũ trang, là làm khống chế cái tư tưởng người khác, hù dọa người khác, răn đe người khác, cảnh báo người khác để người khác nhượng bộ trong chiến tranh chẳng hạn. Thì đó cũng là chiến tranh tâm lý chiến, một cái chính thể họ có quyền dùng tâm lý chiến, mà họ có khả năng thì tạo vũ khí cho Ukraine để vững mạnh hơn nữa thì cái chuyện đó. Mà tôi thấy là người ta chống ông Trump trong mới có 3 tuần thôi. Những cái điều mà họ chục năm họ làm chưa nổi, 4 năm họ làm chưa nổi rồi mới có 10 mấy ngày. Thì cái lực lượng chống ông Trump phần lớn là những người trí thức có lý luận dân chủ rất là cao ở Việt Nam, cũng từng tù tội hay là ăn hối lộ cho họ chửi nó không có cơ sở, chưa tâm phục khẩu phục cái lời chửi của họ, buộc tội của họ. Đấy. Cho nên ông Trump ông có thể làm một cuộc cách mạng, khui ra những cái tham nhũng hối lộ quá lớn mà chúng ta thấy được. Chứng cứ in ra tôi đọc hàng trăm chứng cứ bài viết về cái tham nhũng yêu sách và quân sự, ngân sách quốc phòng, bộ tài chính tiêu xài bao nhiêu, giáo dục bao nhiêu, thì đó là cái tham nhũng ông khui ra. Thì trách nhiệm khui ra là có lợi cho những đảng, có lợi cho người dân Mỹ, cả dân chủ lẫn cộng hòa.
Thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang, trong gần 7 phút tôi để cho ông trả lời, tôi nghĩ là ông có biết rất nhiều về nước Hoa Kỳ này và đọc rất nhiều về Tổng thống Trump. Tôi phần cách đây 1-2 phút tôi có nói là những ai ấy, những người nào ấy mà trong đầu nó đủ điên mà nói rằng là mình có thể giải quyết thay đổi thế giới này, thì những người đó họ làm được đấy. Không đam mê, không có năng lượng, thưa ông. Không có năng lượng, không có gì hết. Trump có cả hai. Trump có đam mê, có năng lượng. Nhưng mà tôi nói với ông này, một cái câu vừa mới nói tôi thích đi. Tôi thích là Những ai còn thở bằng lỗ mũi. Tất cả con người trên hành tinh trái đất này đều thở bằng lỗ mũi cả. Ông với tôi theo đạo Thiên Chúa, ông theo nhánh của Tin Lành, tôi theo nhánh của bên Công giáo. Bên Công giáo với Tin Lành chúng ta có những cái phục vụ khác nhau, nhưng mà bên nhà thờ tôi ấy, từ ông giáo hoàng đổ xuống, hồng y, giám mục, linh mục và chúng tôi, những người giáo dân, mỗi thánh lễ misa mà bên chúng tôi, ông linh mục, ông cử hành, thì ai cũng phải đọc kinh cáo mình cả. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa là tôi có tội. Giáo hoàng cũng phải nói như vậy, cũng phải thú nhận với mọi người như vậy. Ông giáo hoàng cách đây 1-2-3 ngày gì đó gửi thơ sang than phiền bảo Trump thế này bảo Trump thế kia. Ông ấy đã làm đúng cái nhiệm vụ của ông là giáo hoàng của Công giáo chưa? Chưa đâu. Ông giáo hoàng ông có viết thơ cho những giám mục Hoa Kỳ này nói về cái sự khốn nạn của một ông tổng thống là người công giáo, cái sự khốn nạn của một người chủ tịch hạ viện là người công giáo, cổ võ phá thai, cho tiền phá thai, cổ võ đồng tính luyến ái, cho tiền đồng tính luyến ái. Trump mới lên làm tổng thống có 1-2-3 tuần, Trump nói rõ là ở nước Hoa Kỳ này chỉ có 2 phái thôi, đó là phái nam và phái nữ. Không cho tiền để đổi anh này thành con gái, thành con trai, thành con gái, không có. Không cho tiền những anh con trai lấy nhau, con gái lấy nhau, không có. Đó là điều răn ông tin vào, đó là điều răn tôi tin vào, những người tin vào Thiên Chúa. Thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang, đời dài vì tình thương, cuộc đời ấm thương mến nhau cũng vì tình thương. Nếu có tình làm được tất cả, tôi là người công giáo, nhưng mà tôi phản biện những cái điều ông giáo hoàng làm. Ông ấy gửi thơ, ông đã làm xong cái nhiệm vụ của ông là giáo hoàng chưa. Khi chết đi người ta mới đánh giá phẩm hạnh của mình. Tại sao gửi thơ sang than phiền Trump về chuyện này chuyện ấy kia? Cái chuyện vô lý. Chúng ta đang vào những giây phút chót chương trình của chương trình Từ Cánh Đồng Bay ngày hôm nay. Chắc chắn tôi sẽ mời ông lên một chương trình khác nói về chính trị Hoa Kỳ. Ông là một luật sư, ông nói khôn ngoan lắm. Tôi dành lại cho ông một đôi phút nữa. Ông có lời chúc xuân vẫn xuân, đầu xuân đã tị ông. Chúc xuân đến tất cả người Việt Nam trong và ngoài nước đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Bay ngày hôm nay. Thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang.
Dạ, cảm ơn Đường Minh, xin cảm ơn cô Đồng Phương đã cho tôi có lời tâm tình với đồng bào yêu quý. Tất cả những người thương tôi, những người ghét tôi, những người đồng tình với tôi, những người chống đối với tôi đều được lời chúc phúc của Thiên Chúa trên họ. Thì mặt trời soi lên cái thiện cùng người ác, mưa cho những người công nghĩa lẫn người bất nghĩa. là Chúa yêu thương tội nhân. Dù họ có tội chí hình thì Chúa cũng dạy bị mình thương yêu cái thù nghịch, làm lành cho cái gian dắt, tha tội cho cái niềm rủa, chúc phước cho cái sự nhục. Và Đức Chúa Trời thương yêu tội nhân nhưng mà ghét tội lỗi, thương yêu người đồng tính với ai, thương yêu những người nhập cư bất hợp pháp, thương yêu những người phạm pháp, nhưng mà tội lỗi thì mình không có quan minh cổ trí. Những bà giám mục quản nhiệm thánh đường quốc gia ở Washington, là nơi mà ông Tổng thống Trump mà đi lễ buổi lễ, bà mong muốn cái Tổng thống Trump thừa nhận, vì ông là hành pháp mà, thừa nhận cái việc mà vượt qua hai giới tính, hay là thương yêu những người nhập cư bất hợp pháp, hợp chức quá, đừng làm tổn thương họ, tức là cái thừa nhận pháp lý của việc phạm pháp. Thì cái chuyện đó được Nam ông Trump cũng không dám làm. Nếu ông là một người trọng pháp, trọng quốc, trọng dân, bảo vệ cho người dân Mỹ, thì ông cũng không có dinh dưỡng những người bất hợp pháp để đi giết người công dân Mỹ, hiếp dâm rồi giết chết sinh viên y khoa. Các anh nhập đạo ở Venezuela, cho nên cầu xin cho mọi sự tốt đẹp cho con người, nhưng mà Đức Chúa Trời là thánh khiết và kỵ tà, không chấp nhận hành vi phạm pháp và tội lỗi của bất cứ ai, cũng không khuyên ai là dinh dưỡng hành vi tội phạm cả. Xin Chúa ban phước cho bản đài chương trình từ công đồng mai, cũng như ban phước cho đồng bào của chúng ta giáo yêu, cũng như toàn thể chúng sinh nhân loại.
Thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang, tôi và ông thực sự trong lòng tôi và ông muốn để quá khứ nó ngủ yên nha, như nó từng như thế thưa ông. Nhưng từ bao năm nay mỗi độ xuân về, xa cách trong tâm trí tôi và mục sư cứ luẩn quẩn hình bóng quá khứ. Lòng chúng ta lại day dứt, ân hận. Trái tim chúng ta lại thổn thức những khi xuân về, những rung cảm run rẩy ùa về với ông, với tôi, với miền Nam ngày hôm qua tràn trề hạnh phúc yêu thương. Thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang, hôm nay lời chúc lành của ông, lời chúc lành của chương trình từ cách này và của đài Sài Gòn này 1160 AM, chúc lành hạnh phúc cho quê hương Việt Nam trong những suốt năm tháng tới đây. Tuổi trẻ của mục sư và của tôi cũng đã đã qua và đang dần sắp hết được thưa ông. Dù sao chăng nữa,
anh em mình là hết rồi.
Dù sao chăng nữa, tôi và mục sư không thể quên được quá khứ thưa ông. Chắc chắn một điều, tình yêu quê hương của ông, tình yêu quê hương của tôi không có tội ông, không có tội đâu, không có, không bao giờ có. Tình yêu muôn đời nó vẫn như thế á, thưa mục sư Nguyễn Đăng Quang. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cách Đông Mây, chúng tôi kính chúc ông và gia đình cũng như giáo hội Mennonite một mùa xuân tràn đầy tình yêu Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, đài Sài Gòn, Đà Lạt, 1160 AM, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, Diễn đàn Văn Thơ Lạc Việt và các diễn đàn bạn. Anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, anh Hai Lúa, tất cả đã thân mến mang chương trình là đi toàn cầu. Cho đến gặp tới, vẫn trong tình yêu mùa xuân, tháng giêng là tháng vui xuân, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin Thượng Đế ban mọi ơn lành cho chúng ta. Xin chào tạm biệt mục sư Nguyễn Hồng Quang. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và mục sư Nguyễn Hồng Quang. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.